Chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Trong chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí hôm nay, Mỹ Thúy xin kính mời quý vị đón nghe bài viết có tựa đề Giấc mộng và cuộc sống con người của tác giả Thanh Lam, một hội viên Hội Tâm Linh Học. Trong bài này, tác giả nêu quan điểm của khoa học cũng như quan điểm của môn siêu hình về đặc tính của chiêm bao. Tác giả cũng hướng dẫn cách phân biệt một giấc mộng bình thường với một giấc mộng có tính cách báo điềm. Sau đó là phần nói chuyện với anh Lâm Quang, cũng là hội viên Hội Tâm Linh Học, nhằm bổ túc thêm cho đề tài nói trên. Và bây giờ, xin kính mời quý vị theo dõi bài viết có nhan đề Giấc mộng và cuộc sống con người. Giấc mộng và cuộc sống con người. Không thể nào ngủ mà không nằm mơ. Thật vậy, chiêm bao gắn liền với giấc ngủ con người trong suốt cuộc đời. Trong khi khoa học xem đây là một hoạt động tâm sinh lý cần thiết cho bộ não, thì có rất nhiều người lại tin rằng giấc mộng có tính cách huyền bí, là điềm báo linh ứng nếu biết cách giải đoán. Tìm hiểu giấc mộng trên cả hai quan điểm, khoa học và siêu hình, có thể mang lại một cái nhìn đúng đắn cho mối liên hệ giữa giấc mộng và đời sống của con người. Vào thời xa xưa, thì đa số nhân loại xem giấc mơ như là những thông điệp mà thần linh muốn chuyển đến con người. Cho đến vài thế kỷ trước Tây Lịch, các nhà khoa học mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu các giấc mơ. Vì thiếu phương tiện nghiên cứu nên kết quả không mấy khả quan. Chính vì vậy mà các nhà nhân loại học thời đó như John Lubbock, Herbert Spencer, Tyler vẫn cho rằng giấc mộng được điều động bởi thần thánh và ma quỷ cho lợi ích của cõi siêu nhiên, thông thường là nhằm tiên đoán tương lai. Chỉ một mình Aristotle năm 384-322 trước Tây Lịch cho rằng giấc mộng được hình thành là do ảnh hưởng của hoạt động tâm lý trong khi ngủ. Aristotle nhận thấy có nhiều hoạt động tinh thần trong giấc mộng tương ứng với những hoạt động khi tỉnh thức hoặc đôi khi trái ngược. Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, một triết gia và là cha đẻ của khoa phân tâm học, đã phân tích rất tỉ mỉ về những sinh hoạt tâm lý của con người, cũng như đưa ra những lý thuyết để giải thích các giấc mơ của con người. Ông chia ra 3 cấp độ hoạt động trí tuệ, gồm có vô thức, tiềm thức và ý thức. Theo ông, giấc mơ là những hoạt động thuộc về vô thức, không phát khởi tự nhiên ngoài ý muốn. Vô thức tàng trữ những ẩn ức của đời sống, những đòi hỏi về tính dục, những khát khao về vật thực, về hoàn cảnh sống. Do đó, có những giấc mơ gợi lại những khát khao không thể thực hiện của con người. Ngày nay, khoa học cho rằng giấc mơ là những hoạt động của trí não có tác dụng làm cân bằng hoạt động của thần kinh, vốn bị mất quân bình do ẩn ức, tạo nên bởi những ước muốn nghịch lại với đời sống thực tế. Khoa học cho rằng thức, ngủ và mơ là 3 trạng thái hoạt động bình thường của bộ não. Người nào ngủ cũng có mơ, ngủ mà không mơ có thể là biểu hiện không bình thường. Đa số các giấc mơ là những hình ảnh vụn vặt, lộn xộn, phi lý và khó hiểu. Có người từng nói rằng người chiêm bao là một người điên đang nằm ngủ. Vì vậy, khoa học không tin và không công nhận những giấc mơ báo trước những điều lành hay dữ. Sự việc xảy ra và giấc mơ có giống nhau chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Các nhà tâm lý học đã làm nhiều thử nghiệm và nhận thấy tư thế nằm ngủ, âm thanh hay một số tác động bên ngoài có thể tạo ra những giấc mộng khác nhau. Tiếng chuông điện thoại réo có thể mơ thành hồi chuông. Mặc áo quần chật, nằm ngủ có thể mơ thấy bị trói. Nhỏ một vài giọt nước vào miệng một người đang ngủ có thể làm cho người này thấy mình bị té xuống sông. Chiếu tia hồng ngoại vào đầu sẽ tạo nên một giấc mơ kinh hoàng, với giông tố đầy sấm chớp. Ngoài ra, có những giấc mơ biểu hiện của sức khỏe, như nằm mơ thấy mình biết bay là dấu hiệu của phổi yếu, thấy bị giết, bị rượt đuổi là triệu chứng bệnh tim mạch và hô hấp. Một số giấc mơ thuộc về tâm lý là các giấc mơ hoàn toàn ngược lại hiện thực đời thường. Như nhà nghèo thường mơ trở thành giàu có, yếu đuối tự nhiên mơ thấy mạnh khỏe, có thể đánh đuổi bọn cướp, hay những giấc mơ trái ngược lối sống thường ngày, như người đoan chính bỗng mơ thấy làm chuyện tầm bậy, người gian ác bỗng mơ thấy mình trở thành người lương thiện, chuyên đi giúp người khác. Những giấc mơ này rất hữu ích, chúng giúp cho con người lấy lại được quân bình trong đời sống. Một hiện tượng đặc biệt là bóng đè hay mộc đè, còn được gọi là ma đè, thường phát sinh do tư thế nằm ngủ không đúng hoặc bị gác trên ngực, làm cho tim, các mạch máu, cơ, khớp bị chèn ép, làm cản trở tuần hoàn máu, khiến cơ thể bị thiếu oxy, buộc phải đánh thức dậy. Đa số những cơn ác mộng đều xảy ra khi người ngủ bị thiếu oxy. Nhiều giấc mộng phản ánh những uất ức hay hối tiếc mà con người đã gặp trong ngày. Có đôi khi, giấc mộng còn giúp giải quyết công việc theo đúng ý muốn của mình, điều mà ban ngày đã cố gắng nhưng không làm được. Trong chiều hướng này, khoa học kết luận, giấc mơ là sự thể hiện trá hình của các ước muốn bị dồn nén, rất cần thiết để thăng bằng cảm xúc, tâm lý của con người, giúp giảm bớt những bức xúc trong cuộc sống. Trên lãnh vực quyền bí, có nhiều giấc mơ kỳ bí không thể giải thích là trùng hợp ngẫu nhiên theo quan điểm của khoa học. Đó là trường hợp của những giấc mộng báo điềm. Những điềm chiêm bao nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo là những giấc mơ báo trước sự xuất hiện các đấng giáo chủ. Mẹ Đức Phật mơ thấy bạch tượng sáu ngà trước khi hạ sanh Đức Phật. Đức mẹ Maria được thiên sứ Gabriel đến báo tin trong giấc mộng về sự giáng thế của Chúa Giêsu. Mẹ Đức Khổng Phu Tử mơ thấy Kỳ Lân và sinh ra vị thầy dạng thế của thiên hạ. Trong Cựu Ước, có thuật lại việc vua Pharaon chiêm bao thấy bảy con bò mập được thay thế bằng bảy con bò ốm đói. Giấc mộng đã được ông Joseph giải điềm và nhờ đó cứu được dân chúng thoát cảnh đói kém vì thất mùa trong 7 năm liên tiếp. Với những giấc mơ huyền bí mang điềm báo như thế, thì khoa học và triết học chắc chắn phải bó tay, không thể nào lý giải bằng quan điểm trùng hợp ngẫu nhiên. Điềm báo trong giấc mộng đã biến thành quy ước rõ ràng đến nỗi rất nhiều nước trên thế giới soạn thành từ điển về các điềm trong giấc mộng. Xin trích dẫn một vài thí dụ. Mơ thấy ăn dừa nên đề phòng sẽ bị té ngã. Thấy trong nhà đánh nhau là điềm phân tán. Thấy mình bị trúng bom đạn là điềm sắp được tài lộc. Thấy mang bầu là điềm hạnh phúc. Thấy sóng to là sắp có nguy hiểm. Thấy sư khất thực là sắp có người tặng của cải. Thấy xé sách hay giấy là sẽ hỏng công việc. Những giải thích trên đây có khi trúng khi trật, vì hoàn toàn không dựa trên một căn bản nào hết. Một phần lớn giải thích các giấc mơ trong các cuốn từ điển là căn cứ trên các yếu tố tâm lý. Ví dụ một gia đình mất đoàn kết, chắc chắn mọi người đều lo lắng, nên nằm mơ thấy trong nhà đánh nhau là điều dễ hiểu. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí có ghi lại câu chuyện nàng Ngọc Hoang mơ được thần ban cho một tấm gấm dệt đầu rồng. Quan thái giám Chu Xuân Hán đoán là điềm Ngọc Quang sẽ xin Chúa, mới giả vờ nhầm tên đưa nàng vào cung cho Chúa Trịnh Sâm. Sau đó sinh ra Trịnh Tông. Dù là kết quả của một điềm báo cực kỳ vinh hiển, nhưng cuối cùng vẫn bị Chúa Trịnh Sâm phế và lập Trịnh Cán lên ngôi. Thông thường những giấc mơ thuộc về huyền bí có những đặc tính như sau. Thường xảy ra vào cuối giấc ngủ, lúc sắp thức dậy. Người nằm mơ có thể nhớ và kể lại từng chi tiết của giấc mơ rất rõ ràng, và giấc mơ như hiện ra trong trí người nằm mơ suốt ngày, có khi kéo dài qua các ngày sau. Giấc mơ không hề phản ảnh hay liên quan gì đến những sinh hoạt trong cuộc sống như đọc sách, xem phim. Giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Giấc mơ về những người đã chết hoặc thấy ma. Khi gặp những giấc mơ kỳ lạ, tốt hơn hết, chúng ta nên tỉnh táo, sáng suốt, tìm những người có hiểu biết để phân tích xem giấc mơ thuộc loại nào, tâm sinh lý hay huyền bí. Xác định được tính chất của giấc mơ sẽ giúp người nằm mơ giải tỏa được những vấn nạn đang mắc phải. Đặc biệt đối với những giấc mơ báo điềm, nếu có duyên sẽ tìm gặp được những người chuyên môn, giải được ý nghĩa của giấc mơ, hướng dẫn giúp thăng tiến tâm linh. Những giấc mơ báo điềm thường mang theo những thông điệp từ cõi du hình, có mục đích và đối tượng rõ ràng. Qua phần trình bày trên, chúng ta thấy bên cạnh những giấc mơ là sinh hoạt bình thường của trí não, theo khám phá của khoa học, còn có những giấc mơ đặc biệt mang tính cách huyền bí, bắt nguồn từ thế giới siêu hình. Cõi này đã lập nên những quy ước qua trung gian giấc mộng để chuyển một thông điệp nào đó đến với người hữu duyên. Mối liên lạc giữa cõi du hình và người trần thế lúc nào cũng được thực hiện một cách kín đáo. Điềm báo được ngụy trang bằng giấc mộng, cũng như hiện tượng ma nhập có những diễn tiến chẳng khác với bệnh thần kinh. Sự liên lạc có tính cách mập mờ này nhằm tạo nghi vấn cho những người không liên hệ, cho nên chỉ có chính đối tượng hoặc một nhà chuyên môn mới nhận ra được sự khác biệt mà thôi. Kính thưa quý vị, mặc dầu không có bằng chứng khoa học về tính cách huyền bí của một số giấc mộng, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều bằng chứng tâm linh qua sự ứng nghiệm của điềm chiêm bao khắp nơi trên thế giới. Ngay trong chúng ta, chắc hẳn cũng có nhiều người đã từng chứng nghiệm một hay nhiều lần sự linh ứng của chiêm bao. Là những người chuyên nghiên cứu hiện tượng tâm linh, chúng tôi mong mỏi được sưu tập cũng như luận giải những giấc mộng báo điềm của quý vị. Nếu quý vị muốn kể lại hay muốn nhờ giải điềm cho những giấc mộng đặc biệt, xin quý vị vui lòng liên lạc với Hội Tâm Linh Học. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ như là Mỹ Thúy đã thưa cho quý vị lúc nãy, Mỹ Thúy xin được giới thiệu anh Lâm Quang, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời anh Lâm Quang có lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Lâm Quang. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài. Xin kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào anh. Thưa anh, làm sao mà phân biệt được giấc mơ tâm lý và giấc mơ báo điềm, thưa anh?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy. Thì một giấc mơ tâm lý là hoạt động bình thường của não bộ, giúp cho con người ta lấy lại được thăng bằng về mặt tâm sinh lý.
Ồ, có nghĩa là những giấc mơ tâm lý thường phản ảnh những hoạt động có liên quan đến những cảm xúc hay là cái hoạt động ban ngày của mình như là giận dữ, vui mừng hay là ham muốn hoặc là đọc sách hay là xem phim, phải không anh?
Dạ, vâng thưa chị Mỹ Thúy. Trong lúc đó thì những cái giấc mơ huyền bí hoàn toàn không liên quan gì đến những yếu tố kể trên.
Dạ.
Nó hoàn toàn độc lập và nhiều khi mang những nội dung kỳ lạ đến khó hiểu. Và nhất là nó khiến ta phải băn khoăn nhớ đến và nhớ rõ đến từng chi tiết, thưa chị.
Dạ. Thưa anh Lâm Quang, có ai nằm ngủ mà không bao giờ nằm mơ không anh?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy. Có thể khẳng định là không có ai nằm ngủ mà không mơ. Chỉ có mơ ít và mơ nhiều mà thôi. Thì giấc mơ nó có cái chức năng giúp quân bình cái đời sống, nó giải tỏa những cái căng thẳng. Và vì vậy mà giấc mơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm thăng bằng những cảm xúc về tinh thần của con người. Thì nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy, nếu chúng ta tìm cách ngăn chặn không cho người ngủ được mơ, thì xin mở ngoặc để giải thích là mỗi khi đang ngủ mà tròng mắt giật giật là biểu hiện của giấc mơ đang xảy ra. Và chúng ta ngăn chặn không cho người ngủ được mơ là bằng cách mỗi lần thấy tròng mắt giật giật thì mình đánh thức người đó dậy. Và nếu chỉ cần 2 đêm liên tục không được mơ thì người đó sẽ có những biểu hiện tâm thần như là bồn chồn và rất dễ bị kích động. Rồi sau đó, những đêm tiếp theo nếu không bị ngăn chặn thì người đó sẽ mơ nhiều hơn, như là để bù lại những ngày qua vậy.
Dạ. À, thưa anh, mộng du, Mỹ Thúy nghe người ta nói về mộng du, vì chứ mộng du có phải là hiện tượng huyền bí không, thưa anh?
Dạ, thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì mộng du là một trong những rối loạn hay gặp của giấc ngủ, hay còn được gọi là rối loạn REM, được xem như là một chứng bệnh về tâm thần, hoàn toàn không liên quan gì đến huyền bí cả. Thì chứng mộng du thường xảy ra vào khoảng thời gian đầu khi mới ngủ. Khi mà đạt đến cái giấc ngủ sâu trong trạng thái vô thức, thì người bệnh đang ngủ tự nhiên ngồi dậy, đi hoặc chạy, hay leo trèo, hay mặc quần áo, hay la hét, rồi có khi còn lái xe đi nữa. Thì trong khi thực hiện những hành vi nói trên, thì khuôn mặt họ trông như thất thần, đờ đẫn, không đếm xỉa gì đến những lời nói của những người chung quanh cả.
Ồ, như vậy là họ chỉ hành động theo những gì trong vô thức của họ thôi, phải không anh?
Vâng, thưa chị Mỹ Thủy.
Dạ.
Thì sau một vài phút, người bệnh từ mình tỉnh lại.
Dạ.
Thường là họ từ quay trở về giường, rồi ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả.
Dạ.
Cũng có khi đang trong cơn mộng du thì bị tỉnh lại do có sự tác động từ phía bên ngoài. Thì chứng mộng du thường thấy ở trẻ em nhiều hơn là người lớn.
Dạ, nhưng mà nguyên nhân chính để gây nên cái chứng mộng du là gì thưa anh?
Thưa chị Mỹ Thủy, thì cái nguyên nhân chính mà gây nên chứng mộng du là những vấn đề khó khăn về tâm lý. Tâm trạng thì lo âu, sợ hãi hay là bị ám ảnh về một điều gì đó. Nhiều khi thiếu ngủ cũng có thể gây nên mộng du.
Dạ.
Đôi khi bạo lực cũng xuất hiện trong cả cơn mộng du của người lớn.
Dạ, nhưng mà nếu ví dụ như có người nhà của mình bị mộng du á, thì phải làm sao thưa anh?
Thưa chị Mỹ Thủy, khi mà bị chứng mộng du thì nên tìm đến các nhà chuyên môn để điều trị. Đây hoàn toàn không phải là một hiện tượng huyền bí gì cả.
Dạ, thưa anh Lâm Quang, nhưng mà tại sao cõi du hình không xuất hiện trực tiếp mà phải thông qua giấc mộng vậy anh?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thủy, thì như đã trình bày, thì chư vị thần linh thường thì hiện qua trung gian các giấc mộng hay là các điềm báo một cách mập mờ, không rõ ràng và không để lại một bằng chứng nào cả. Những cái thông điệp mà được gửi đến cho con người thường có mục đích và đối tượng rất là rõ ràng. Đó là những người hữu duyên, và chỉ có người đó mới cảm nhận được mà thôi. Còn người khác thì có thể nửa tin, nửa ngờ.
Ồ, vậy tại sao phải như vậy thưa anh?
Vâng, thưa chị Mỹ Thủy, điều này có lợi cho con người vì buộc họ phải tò mò suy nghĩ, phải tập mở trí để mà phân tích, để mà phán đoán. Nếu mà bề trên xuất hiện ra mặt thì sẽ không có lợi cho con người, vì sẽ làm cho con người dựa vào bề trên, rồi lệ thuộc vào tha lực, dẫn đến mất đi sự tự do lựa chọn của mình. Rồi con đường tiến hóa tâm linh sẽ bị cản trở, thưa chị.
Dạ. Thí dụ những người nằm mơ mà người ta thấy ác mộng thì có phải là do kiếp trước họ làm điều gì ác đó, phải không anh?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thủy. Không hẳn là do tiền kiếp tạo nghiệp dự nên kiếp này mới gặp toàn ác mộng. Thì theo khoa học, những người hay mơ thấy ác mộng đều có vấn đề về sức khỏe, hoặc là do cái tư thế nằm không được thoải mái. Tuy nhiên, cũng có những người nằm mộng thấy thân nhân quá cố hoặc là hồn ma. Nếu điều này mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì nên tham khảo với những nhà chuyên môn về siêu hình hoặc về hồi tâm linh học, thưa chị.
Dạ, Mỹ Thúy thấy là nhiều người người ta thường chơi số đề thì qua các giấc mơ họ thấy cái con thú này con thú nọ thì có chính xác không anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị, đây là một hiện tượng mê tín dị đoan. Và nhiều người đã lợi dụng sự mê tín cộng với tính tham tiền của con người để mà đầu cơ trục lợi. Qua việc dựng nên những giấc mơ tương ứng về các con thú, rồi dựa vào đó để lừa nhiều người mua số đề. Rồi cuối cùng thì nhiều người đã phải tan gia bại sản, thưa chị.
Dạ.
Những cái hiện tượng huyền bí thì nó phải thường có tính cách khuyến tu, nên chắc chắn không yểm trợ cho những cách kiếm tiền bằng cờ bạc như thế này, thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Thỉnh thoảng thì Mỹ Thúy cũng có những giấc mơ kỳ lạ lắm. Thì nếu gặp những giấc mơ kỳ lạ như chị thì Mỹ Thúy nên làm gì, thưa anh?
Dạ, thưa chị Mỹ Thúy, nếu như vậy thì chị là người hữu duyên rồi đó.
Dạ.
Ngoài trừ những giấc mơ thuộc về tâm lý sẽ được các nhà phân tâm học giải thích. Nếu mà khi có những cái giấc mơ kỳ lạ mà thuộc lĩnh vực huyền bí á,
dạ,
thì quý vị hoặc là chị Mỹ Thúy nên, dạ, tìm những cái người chuyên môn về huyền bí để mà giải đoán. Thì theo kinh nghiệm mà đoán đêm giải mộng, chúng tôi nhận thấy những người mà có được những giấc mơ huyền bí là những người hữu duyên, được sự giúp đỡ hướng dẫn của quả siêu hình.
Dạ.
Thì chứng nghiệm được sự linh ứng của điềm báo thì tâm linh của họ được thăng tiến rất là nhiều.
Dạ.
Dạ, nếu quý vị mà có giấc mơ kỳ lạ hoặc là nếu chị Mỹ Thúy có giấc mơ kỳ lạ,
dạ,
mà không giải thích được thì xin mời quý vị hay chị Mỹ Thúy hãy gọi hoặc là viết thư cho hội tâm linh học.
Dạ.
Chúng tôi sẽ giúp giải thích những giấc mơ của quý vị hoặc là của chị Mỹ Thúy.
Dạ vâng, mỗi chiều thứ bảy thì chắc chắn là Mỹ Thúy sẽ đến hội tâm linh học để hỏi các anh chị về những giấc mơ rất là kỳ lạ của Mỹ Thúy. Cảm ơn anh Lâm Quang thật là nhiều. Thật ra thì Mỹ Thúy cũng còn có rất nhiều những câu hỏi, những thắc mắc. Nhưng mà rất tiếc là đã hết giờ rồi. Thì xin anh Lâm Quang gửi lời tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ, Lâm Quang xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm an bình. Xin cảm ơn chị Mỹ Thúy và xin kính chào chị.
Dạ, Mỹ Thúy cũng xin được thay mặt quý thính giả đang nghe đài thì cảm ơn anh Lâm Quang đã đến đây tối hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Mong rằng sẽ có một dịp khác trong tương lai thì Mỹ Thúy sẽ được nói chuyện với anh thêm nữa về rất nhiều những đề tài khác nữa của hội. Thưa anh, cảm ơn anh. Hội sẽ tiếp tục phục vụ với các bộ môn như môn vấn linh, còn được gọi là vấn sự. Môn này được dùng để giúp ý kiến cho những ai có trở ngại trong đời sống hoặc có những bế tắc không tìm được giải pháp. Vấn có nghĩa là hỏi và linh là thần thánh trong cõi vô hình. Trong trường hợp này, nhà quyền bí mật tiếp với thần linh để xin ý kiến hoặc giải pháp nhằm giải tỏa vấn nạn để sau đó chuyển đạt lại cho người khách. Môn triệu hồn được sử dụng để giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn sau khi mất người thân hoặc thường thấy người quá cố trở lại như muốn nhắn nhủ. Môn này cho phép chính người trong gia đình tiếp hồn thân nhân của họ thay vì qua trung gian của đồng tử như chúng ta thường thấy xưa nay. Đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để tự thân mình chứng nghiệm sự hiện hữu của linh hồn. Hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ dành cho những người mắc những căn bệnh mà khoa học không tìm được nguyên nhân. Môn này hướng dẫn những nghi thức giúp người bệnh hưởng được ơn trị lành của thần linh. Ngoài ra môn này cũng hết sức công hiệu đối với những chứng bệnh do phần âm gây nên. Môn địa lý thần linh được dùng để giải tỏa những ảnh hưởng vô hình bất lợi cho nhà hoặc cơ sở để mang lại sự phát đạt cho những người sanh sống trong đó. Bộ môn đặt căn bản trên sự giúp đỡ của các đấng linh thiêng nên không đặt nặng việc dời đổi hay sắp xếp vật thể của một kiến trúc. Đặc biệt trong buổi xem địa lý, những người tham dự nếu muốn đều có thể được giúp trở nên tinh tế hơn để cảm nhận được thế giới siêu hình chung quanh họ. Môn truyền ấn chứng giúp chứng nghiệm một cách cụ thể qua cảm nhận của bản thân sự hiện hữu của các đấng linh thiêng vẫn hằng có mặt chung quanh chúng ta. Cho dù quý vị không có nhu cầu cần giúp đỡ, vẫn có thể chứng nghiệm quyền bí một cách nhanh chóng và dễ dàng qua nghi thức truyền ấn chứng. Khi thọ nhận phép này, quý vị không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Mọi giúp đỡ hoàn toàn miễn phí.